Chương 318 Thiên Bia Hiển Uy nhìn thấy nham thạch nóng chảy ngay cả xích sắt do phong thiên ấn hóa thành cũng có thể ăn mòn. Phải biết rằng, đó cũng không phải là xích sắt bình thường, mà là có không gian pháp tắc ngưng kết mà thành. Ngay cả không gian pháp tắc cũng có thể hòa tan. Nham thạch nóng chảy này đã đủ khủng bố, chỉ là Tôn Ngộ không dám để cho mưa lửa đầy trời kia chín vào người. Thu hồi cự quyền bị hòa tan một nửa. Tôn Ngộ không bỗng nhiên vươn tay phải bắt lấy trấn giới thiên bi trước người. Sau đó thân thể xoay tròn, nắm lấy trấn giới thiên bi tại chỗ xoay một vòng, mà khi thân thể Tôn Ngộ không chuyển động, trong bia đất hoang lại bị hắn ném ra vô số sỏi to bằng nắm tay. Nương theo lực lượng xoay tròn thân thể Tôn Ngộ không, vô số sỏi lớn bằng nắm tay bay ra trong bia đất hoang, sau đó phát tới trước, lại ba chạm với mưa lửa trút xuống Tôn Ngộ không. Nhất thời ở nơi hai người va chạm liền dâng lên đại lượng xương trắng, hơn nữa các sỏi sau khi va chạm với hỏa vũ, cả hai cũng nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên không ngờ Tôn Ngộ không lại sử dụng phương pháp như vậy để ngăn cản hỏa vụ, lập tức khiến kế hoạch kế tiếp của Thông Thiên không thể không buông tha. Bất quá Thông Thiên giáo chủ cũng là hạng người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Mắt thấy hỏa vụ đang nhanh chóng triệt tiêu, Thông Thiên đưa tay làm động tác hút, nhất thời phần hỏa số 9 liền hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện trên lòng bàn tay Thông Thiên. Lúc này các sỏi và hỏa vũ đã triệt để triệt tiêu, Tôn Ngộ không tay phải nâng tấm bia đất hoang màu đen, tay trái cầm gậy phạn, trên người mặc một thân khải giáp hai màu đen trắng, một bộ áo choàng màu đen không gió tự động, mà Thông Thiên đồng dạng nâng tấm bia đốt lửa màu trắng rực, tay kia đặt ở sau lưng, mái tóc màu đỏ rực phiêu động sau đầu, mà một thân hồng bào lại là trung động, một loạt giao thủ vừa rồi, kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể coi là thăm dò lẫn nhau. Bởi vì đối phương đồng dạng có được thiên địa chi bảo trấn giới thiên bia này, tự nhiên không thể giống như trước kia dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Hơn nữa tuy rằng hai người đều có trấn giới thiên bia, thế nhưng mỗi người đối với trấn giới thiên bia lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng là bất đồng, cho nên thăm dò lẫn nhau là tất nhiên. Trải qua giao thủ ngắn ngủi này, hai người đều đối với thực lực của đối phương có một cái hiểu biết rộng lớn. Đối với trấn giới thiên bi của đối phương thuộc tính cùng năng lực đều trong lòng có toan tính. Phần hỏa bia, hỏa thuộc tính, có được hỏa diễm nóng bỏng cùng âm du nhất trong thiên địa, có thể nói là vạn hỏa chi tổ. Bia đất hoang có cát dày và có sức ăn mòn nhất trong thiên địa, cũng có thể được gọi là tổ tiên của vạn thổ. Trải qua thời gian dài vận dụng và mò mẫm, Tôn Ngộ không đã có sự hiểu biết rất lớn về năng lực của trấn giới thiên bi. Bên trong bia đất hoang có thể sinh ra 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang phu sa, hai loại thổ cực hạn. 3.000 đất hoang có năng lực phòng ngự kiên cố nhất, mà 3.000 hoang phu sa lại có năng lực ăn mòn không gì không xâm lấn. Loại năng lực ăn mòn này, nếu không phải là ngọn lửa thiêu đốt, cũng là kịch độc ăn mòn. 3.000 hoang phu sa có thể trong nháy mắt hút khô bất kỳ vật chất nào kể cả nước. Năng lực này rất khủng bố, kỳ thật tai nạn năm đó ở ngự thổ giới cũng là bởi vì bia đất hoang không biết vì sao mất đi khống chế, từ đó 3.000 hoang vu xa bên trong không khống chế được, với tình huống không khống chế được, nhìn thấy cái gì liền hấp thu cái đó, cuối cùng thiếu chút nữa đem tất cả nước của ngự thổ giới hút khô. Mà đây cũng là vì sao Tuần Thiên Giả dứt khoát đem ngự thổ giới luyện hóa thành xa giới, bởi vì ngự thổ giới, tinh cầu cao cấp nhất này, đã chết. Bất quá phần hỏa bia mặc dù bại danh cuối cùng trong chiến khối trấn giới thiên bia, nhưng cũng có năng lực cường đại đến khủng bố. Lửa là sự khởi đầu của nền văn minh và sự khởi đầu của sự hủy diệt, mà phần hỏa bia vừa vặn chứng minh điểm này rất tốt. Thiên hạ không có vật không thể đốt hết, đây chính là năng lực của lửa bia, đây chính là năng lực của lửa bia. Đốt lửa, đốt lửa, đốt hết thiên địa hỏa, ngay cả hỏa diễm cũng thể thiêu đốt hỏa, có thể nói mà đây đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng Tôn Ngộ không cũng tốt, Thông Thiên giáo chủ cũng tốt, hai người tuy rằng được trấn giới thiên bi thừa nhận, nhưng cũng không thể vận dụng hoàn mỹ, có khả năng phát huy chỉ có một bộ phận uy năng của trấn giới thiên bi rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có một phần mười thậm chí ít hơn. Tôn Ngộ không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy mà cũng có thể đạt được trấn giới thiên bi. Bất quá không sao, sau khi tự tay giết chết ngươi, ta liền có hai khối trấn giới thiên bia rồi. Ha ha ha! Thông Thiên giáo chủ lúc này đã sớm hai mắt toát lên, trong đó lóe ra thần sắc điên cuồng dọa người. Tay phải nâng phần hỏa bia đột nhiên vươn tới phía trước, tay trái nhanh chóng lấy một tay kết thành vô số dấu tay kỳ quái. Tôn Ngộ không ở bên kia căn bản không trả lời Thông Thiên giáo chủ. Trên thực tế khi Thông Thiên vừa mở miệng nói chuyện, Tôn Ngộ không đã có động tác. Khi Thông Thiên vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đột nhiên buông tay nâng tấm bia đất hoàng. Tấm bia đất hoàng mất đi sự nâng đỡ của Tôn Ngộ Không. Một tiếng bành tự nhiên, rơi xuống đất, nện lên một nắm bụi. Hai tay Tôn Ngộ Không đồng thời đặt trên bia đất hoang, đồng thời một thân khí tức hỗn độn dao động kịch liệt. Nhìn bộ dáng Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là dùng hai tay cố gắng kéo cái gì đó. Hơn nữa theo cánh tay Tôn Ngộ Không phát lực, cả đại địa đều bắt đầu từ từ lay động. Trên đầu núi nơi mọi người đang ở lại, lại có loại xu thế sắp nứt ra. Tề Chiếu, Diễm Thần, Kiếm Hào, để cho mọi người xuống núi, mau xuống núi. Thanh âm của Tôn Ngộ Không có vẻ có chút khàn khàn. Từ đó có thể nhìn ra Tôn Ngộ Không lúc này, mặc dù không biết đang làm cái gì, nhưng tuyệt đối không thoải mái. Mà Thông Thiên giáo chủ bên kia cơ hồ cũng đồng thời hô một câu không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn để cho Hư Miểu dẫn người lập tức trở lại Hóa Lôi cung trấn thủ. Nhân mã hai phương đã sớm bị hai khối trấn giới giao phong, làm cho khiếp sợ. Tuy rằng cũng một mực chiến đấu nhưng cũng không dốc hết toàn lực. Đương nhiên, ngoại trừ 12 đầu tổ phu kia, bởi vì tất cả mọi người đều biết trấn giới kiên bị đáng sợ. Cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp tai nạn, bọn họ cũng không muốn sơ suất bị trấn giới thiên vi của hai người đã thương, như vậy cho dù chết cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Vì thế sau khi nghe Tôn Ngộ Không và Thông Thiên nói, hai bên lập tức quay đầu rút lui. Người của Hoàng Tuyền thế giới rút lui về phía sau, mà mọi người Vạn Linh cảnh thì chạy về Vạn Linh cung. Bất quá mọi người ở Hoàng Tuyền thế giới chạy đến lưng chừng núi bỗng nhiên thay đổi một phương hướng khác. Ở giữa sườn núi nghiêng nghiêng hướng Vạn Linh cung cắm thẳng mà đi. Bất quá lúc này tất cả mọi người đều toàn lực phi hành, không ai để ý linh lực hao tổn, cũng có phải sẽ bị phi hành hung thú vây công hay không? Hay không? Mặc dù phi hành ở tuần thiên giới là bình thường hao phí linh lực gấp 10 lần trở lên, thế nhưng so với mạng nhỏ căn bản cũng không tính là cái gì. Khi tất cả mọi người rút khỏi đỉnh núi, công kích của Thông Thiên giáo chủ rốt cục chuẩn bị xong, pháp ấn tay ra kết thúc. Cuối cùng trực tiếp một chưởng đánh lên phần hỏa bia, nhất thời bạch quang đại thịnh trên phần hỏa bia hơn nữa, một tia hồng quang trong đó dần dần trở nên tráng kiện. Ngay sau đó hỏa nguyên tố trong không gian chung, quanh toàn bộ giống như điên cuồng hội tụ về phía phần hỏa bia. Rất nhanh địa phương Thông Thiên giáo chủ đứng hình thành một cơn bão hỏa nguyên tố, mà Tôn Ngộ Không bên kia bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì lúc trước lực chú ý của hắn vẫn tập trung ở trên người Thông Thiên giáo chủ, bởi vậy đối với 12 pho tượng tổ vu hắn cũng không để ý nhiều. Nhưng vừa rồi khi tổ vu đi theo mọi người Vạn Linh cảnh rút lui, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình liếc mắt một cái, chính là liếc mắt một cái, khiến Tôn Ngộ Không lập tức sửng sốt, bởi vì trong 12 pho tượng tổ vu, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một người, người kia vốn là rất quen thuộc, bởi vì trong trận chiến cuối cùng của bàn cổ giới, hắn từng bất chấp nguy hiểm hiện thân trợ giúp mình chống cự mọi người đạo gia, về sau lại cứu trừ Bát Giới một mạng. Không sai, người kia chính là Trúc Long. Đương nhiên hắn còn có một cái tên gọi là Trúc Cửu Âm, nhưng vừa rồi Tôn Ngộ Không rõ ràng nhìn thấy Trúc Cửu Âm trong 12 pho tượng tổ vu. Mặc dù lúc này dáng vẻ của hắn có chút biến hóa, nhưng hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không đã sớm tiến hóa để phóng tầm mắt cảnh giới càn khôn, chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Tôn Ngộ Không cũng đã có thể khẳng định người kia tuyệt đối là Trúc Long của yêu tộc. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng lần lượt nhìn các tổ vu khác một cái, hắn phát hiện 12 đầu tổ vu vốn ở bàn cổ giới phân biệt là Cộng Công, Chúc Dung, Hình Thiên, Đế Giang, Hậu Nghệ, Khen Phụ, Lôi Thần, Bộ Thu, Câu Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ và Phong Bá. Mà bây giờ 12 pho tượng tổ vu này phân biệt là Cộng Công, Chúc Dung, Cường Lương, Thiên Ngô, Điêu Si Tư, Xa Sĩ Bỉ Thi, Thu Hoạch, Câu Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ cùng Chúc Long. Trong đó Hình Thiên nguyên bản trong thập nhị tổ vu, Hậu, Khen Phụ, Lôi Thần cùng Phong Bá đều không thấy đâu, ngược lại là do yêu tộc Cường Lương, Khiên Ngô, Oanh Tư, Sa Vời So Thí cùng Trúc Long thay thế năm người kia. Những người còn lại còn dễ nói, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trúc Long cũng chính là Trúc Cửu Âm, trong lòng nhất thời đau nhức, cùng với đó chính là phẫn nộ vô biên. Phẫn nộ kia làm cho áo giáp màu đen trắng trên người Tôn Ngộ Không đều rung động kịch liệt, đồng thời hai mắt Tôn Ngộ Không bỗng nhiên biến thành một bên màu đen thuần khiết, một bên màu trắng tinh khiết. Sau đó Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời rống giận, hai tay đột nhiên kéo về phía hai bên. Trên tay phải của hắn là một đoạn cát mịn, trên tay trái lại là một nắm đất vàng. Tôn Ngộ Không lại dùng sức mạnh vũ phu đem 3.000 đất hoang cùng 3.000 hoang vu vu sa hoàn toàn tách ra.